Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Thế con xin hỏi Thầy, thưa Thầy, trong chùa đó thì là mình có rất là nhiều những cái bài chú để tụng. Thì con thấy cái bài mà nhiều người chỉ tụng nhất là chú Đại Bi, nhưng mà nhiều người như con cũng không có hiểu rõ là chú Đại Bi là gì, mà tại sao mình lại chỉ tụng cái chú này. Con xin mời Thầy dẫn giải tụi con.
Thưa các bác anh chị, đây là chú Đại Bi có lẽ là một trong những câu chú mà phổ biến nhất của cái thiền môn. Không biết là Việt Nam mình đã đem của chú Đại Bi vào cái năm nào, tháng nào và cái thời đại nào thì không biết, nhưng ở bên Trung Hoa đó thì cái lúc mà Bát Trường Thanh Quy mà ra đời đó thì không hề có cái chú Đại Bi ở trong cái thiền môn. Thì do đó đó, Bát Trường là vào thời Đường, tức là 1000 năm, khoảng 1200 năm sau Thiên Chúa đó. Thành ra mình có thể đoán rằng cái chú Đại Bi nó được đưa vào trong sau cái thời của ngài Bát Trường. Thì mình có thể tính là khoảng chừng 1200-300 năm sau đó thì bắt đầu, nhưng mà đến cái thời mà của ngài Tống Mật đó thì cái chú Đại Bi đã gần như là ở khắp nơi, là điều có trong cái văn bản của cái Trì Tụng. Và sau này đó, trong cuốn Tỳ Ni Nhật Dùng, tức là cái cuốn sách nói về cái cách mà mình mà mỗi ngày đó một vị tăng phải làm đó, thì nó có rất nhiều những cái bài kệ trong cái phẩm tình hành, và mỗi bài kệ cũng có một câu chú của nó. Nhưng mà cái phần mà Tỳ Ni Nhật Dùng đó nó không nói về chú Đại Bi, nhưng mà nó refer tới một cái chuyện rất là quan trọng là gọi là cái công khóa bữa sáng và công khóa bữa chiều, tức là khuya đó. Tức là nói rằng đó, là có một cái công khóa rất rõ ràng. Thế đợi khi mà ngài tu thị, tức là độc thể, khi mà ngài mà chú giải về hai thời mà gọi là nhị khóa hiệp giải, thì đã ngài đã nói rằng là cái thời từ nhà Minh đó, là cái chú Đại Bi đã ở trong cái thiền môn, đã rất là sâu sắc trong thiền môn. Thế nên mình không hiểu chính xác đó là cái thời đại, cái ngày nào, tháng nào, năm nào chính xác đó là cái chú Đại Bi được đem đi vào trong thiền môn. Nhưng mà mình có thể nói một cách safely đó là sau cái thời Đường, tức là trước đó đó, chắc chắn là cái chú Đại Bi không phải là một cái vấn đề mà rất thịnh hành ở bên cái thiền môn, tức là các vị mà thiền sư đó họ vẫn không dùng chú Đại Bi đâu các bạn. Thì mình chỉ biết như vậy đó, và mình phải chắc chắn là sau đời nhà Minh, tức là bây giờ là khoảng 400 năm trở lại đây, thì cái chú Đại Bi ở trong chùa, trong thiền môn. Thiền môn tức là cái cửa thiền đó, tức là các chùa đã sử dụng chú Đại Bi đó trong hai thời công khóa hàng ngày. Và cái chuyện mà trì tụng chú Đại Bi đó đó, nó có một cái truyền thống rất lâu xa, và nó có truyền thống nó trước cả cái thời Đường, là cái truyền thống mà họ mình gọi là đem cái câu chú, đem những cái sự huyền bí đó của bên Ấn Độ đem vào trong Trung Hoa. Tại vì các bạn biết không, mà chắc là chị Ái Loan cũng không biết rằng là cái ảnh hưởng của các vị mà Phật giáo đó và các vị Đạo giáo đó là hai cái thế lực rất mạnh ở trong cái thời đại mà mình gọi là Phật giáo du nhập vào trong Trung Hoa. Khi Phật giáo mà du nhập vào Trung Hoa thì các vị tăng Ấn Độ đó, họ ăn mặc theo kiểu Ấn Độ, mặc cái áo khoác Ấn Độ. Thì thường thường nó làm cho người mà Trung Hoa đó là người rất là bài ngoại, người Trung Hoa rất chỉ muốn cái văn hóa Trung Hoa thôi, cho nên không bao giờ mà họ dễ dàng chấp nhận Phật giáo cả. Với lại trong Trung Hoa đó, thì cái văn hóa của người mà mình gọi là văn hóa Đạo giáo Taoism rất là mạnh, cho nên lại càng khó mà để cho Phật giáo du nhập. Vì vậy cho nên những vị tăng Phật giáo mà thời Ấn Độ đó từ từ thay đổi cái lối ăn mặc. Cái lối ăn mặc của vị tăng Phật giáo mà kiểu Ấn Độ đó mặc cái áo gọi là áo, chỉ biết áo Ấn Độ, áo khoác gì.
Dạ,
đúng không?
Dạ,
người Ấn Độ là mặc giống như cái áo khoác đó.
Và
bây giờ mình thấy đó, nhưng mà người Tàu thì mặc áo dài.
Vâng.
Cho nên các vị tăng Ấn Độ đó rất là thông minh, là họ từ từ thay đổi cái áo khoác đó bằng cái áo dài của người Trung Hoa. Một cái bước tiến mà rất là đặc biệt, một cái sự suy nghĩ rất độc đáo. Và khi mà các vị mà Ấn Độ đó bắt đầu có đệ tử người Trung Hoa đó, thì những đệ tử đó hoàn toàn mặc cái áo dài của Trung Hoa. Và bây giờ thay vì là mặc cái áo của cái áo khoác đó, thì họ chế ra cái áo giới để khoác lên một cái khoen cái móc đó, làm cho cái áo mà cái người mà của vị tăng sĩ Ấn Độ đó bây giờ trở thành rất dễ dàng được người Trung Hoa mà du nhập. Sở dĩ mà thầy nói như vậy trước khi mà chủ đại bi là bởi vì đó, khi mà các vị Ấn Độ, các vị sư Ấn Độ mà đem chủ đại bi qua truyền thì họ đọc bằng tiếng Ấn Độ Sanskrit và tất cả những cái ngôn ngữ rất là khó hiểu. Nam mô Ratnatraya, Nam mô Arya Avalokiteshvaraya. Thì người Trung Hoa họ không hiểu và họ không biết làm như thế nào thì họ mới chuyển âm hết thành cái cách đọc mà của người Trung Hoa. Từ cái sự chuyển biến đó cũng rất quan trọng thì người Trung Hoa mới chấp nhận. Và sự chấp nhận đó mấy trăm năm sau đó họ mới đem vô trong chùa. Và như thầy vừa nói đó là không phải là lập tức, nó một thời gian rất lâu. Và ngay cái thời của ngài Bách Trường đó là cái ngài mà rất quan trọng trong thiền môn, là cái người đó mà đứng ra để mà lập ra cái thánh quy của cái giới luật của cái nhà thiền đó. Là cái thánh quy đó nó khác với cái giới luật của Phật. Đức Phật dạy mỗi vị tăng phải giữ 250 giới như thế nào. Nhưng mà ngài Bách Trường đó dạy rằng ở trong thiền môn đó thì mình phải ăn nói như thế nào, mình phải sống như thế nào, mình phải làm việc như thế nào, mình phải ở như thế nào, mình phải có cái áo quần ăn mặc như thế nào, và mỗi ngày phải làm công khóa như thế nào. Cho nên Bách Trường là người lập ra cái thanh quy của cái thiền môn. Và trong thanh quy đó không hề có chủ đại bi. Chủ đại bi không phải là một phần của cái thanh quy. Và trong cái thời của Đức mà mình gọi là Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng không có cái chủ đại bi. Như vậy thì cái chủ đại bi nó du nhập hơi trễ, nhưng mà đồng thời nó lại là cái popular nhất, là nó phổ biến nhất vô cùng. Là bởi vì cái văn hóa mà đi liền với cái chủ đại bi là hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bây giờ chúng ta thấy một bức hình rất là phức tạp, là bởi vì thiền môn đó, các vị tăng đó, thì không bao giờ mà có hình ảnh của một vị phụ nữ Đức Quán Âm cả các ngài, dựa vào cái hình ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái văn hóa của đại chúng, không phải là của trong tăng đoàn đó, thì đại chúng lúc nào có hình ảnh của sự từ bi rất là mạnh. Cho nên đó, cuối cùng cả hình ảnh và cái nhu cầu của đại chúng mạnh lắm là hình ảnh của Đức Quán Bồ Tát. Khi nào mình có cái chuyện gì mà mình đau khổ, mình cần mình hướng tới, mình cầu nguyện một hình ảnh của một vị phụ nữ, một người đàn bà mà có cái lòng từ bi, thì cái vị phụ nữ đó, có cái nữ tính đó, thì tức là Đức Quan Âm. Và vì vậy cho nên người ta mới bắt đầu đi đặt câu hỏi lại. Thì các bạn biết là cái thời của Kumala Thập đó, và trước đó nữa đó, thì Đức Quan Bồ Tát không gọi là Đức Avalokiteshvara, mà ngài đó gọi là Quán Tự Tại, là một hình ảnh của một người đàn ông. Là bởi vì đó là cái nặng mà mình gọi là rất là thiền, rất có cái ý nghĩa rất thiền định, ý nghĩa mà của những vị tăng mà Ấn Độ đó, khi họ truyền pháp đó thì họ đem cái dương tĩnh, họ không còn nghĩ tới đem hình của người đàn bà đem vào du nhập vào trong Trung Hoa. Nhưng mà sau một hồi rồi đó, các bạn thấy đó là cái nhu cầu của đại chúng và nhu cầu của cái tình thương rất lớn đó, thì từ Quán Tự Tại trở thành Quán Thế Âm, hình ảnh một người nam trở thành một người phụ nữ. Và cái nữ tính và mình gọi là cái đặc tính từ bi từ từ được khai triển ra. Cái đặc tính mà đầu tiên là tính của trí huệ, đặc tính của cái mình gọi là dương tính từ từ chuyển sang một cái đặc tính mà mềm dẻo và nhẹ nhàng hơn. Thành do đó, các bạn biết là nhiều cái bối cảnh lịch sử đã đưa tới cái chuyện là cái sự hoang bá của chủ đại bi nó không phải là một sự dễ hiểu. Và do cái nhu cầu, mà nhất là nhu cầu hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là nhu cầu mà đầy cái tình thương, và đi với cái nhu cầu đó là một cái lời gì, một cái lời nói gì, một cái gì để cho người ta cảm thấy được cái tình thương, thì cái tình thương đó gọi là karuna hay là metta. Metta là kindness, tức là cái từ, và karuna là bi. Thì cái đó là cái sự phát triển mà đi đôi với cái hình ảnh. Cái hình ảnh và cái sự phát triển của cái hình ảnh đó nó đi đôi với nhau. Cho nên các bạn thấy cái sự phức tạp của cái chủ đại bi là nó không phải tự nhiên là có người đưa chủ đại bi mình trì, mà nó đi đôi với cái văn hóa, với cái hình ảnh, và từ từ là cái ngôn ngữ mà hình ảnh nó tạo ra. Thành do đó cái sự phức tạp đó nó còn nhiều cái chi tiết hơn nữa đó, mà để mà thầy xin nói các bạn nghe đó, là cái chi tiết phức tạp nhất đó, là làm sao đó mà làm cho cái người Trung Hoa đó mà lúc thời đó họ cảm nhận rằng là ok, là tôi phải chấp nhận, hay là tôi có thể chấp nhận được cái chủ đại bi này. Cái chú Đại Bi, cái bản thân nó, chị biết là cái tên nó dài lắm, chị biết tên gì không?
Dạ, thưa không. Con chỉ biết là chú Đại Bi.
Đã được rồi. Nó tên là Quảng Đại Viên Mạng Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nhiều khi mình nghe nói Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni đó. Nhưng mà nó có cái chữ Quảng Đại Viên Mạng trong đó. Nhưng mà cái chữ Đà La Ni là một cái chữ mà triết lý rất là cao siêu. Mà cái triết lý cao siêu đó, đó nó không thể nào trong một giờ mà mình nói được, chứ đừng nói là một phút, hai phút. Đà La Ni là cái trạng thái mà hoàn toàn tập trung sáng suốt, biết toàn diện.
Đà La Ni là cái câu mà tâm Đà La Ni là cái tâm sáng suốt toàn diện.
Sáng suốt biết toàn diện, không có cái gì mà không có thể hiểu biết được. Cái Đà La Ni cũng là cái chữ mà sau này mình phát triển là omniscient. Omniscient là cái trí huệ toàn diện. Cho đó là cái Đà La Ni lúc bắt đầu là nó là sự chuyên chủ và tập trung. Sau đó là nó sự biết toàn diện tất cả cái gì đó mà mình mà có cái Đà La Ni thì không có cái gì mình không biết được. Đó. Nhưng mà nó khó hiểu quá, cho nên là người Tàu đó vào cái thời đó là các bạn biết không, thì là họ không phải là cái người mà có học thức ngay chuyện viết đó. Thì cái số dân mà đi học mà viết đó rất là ít, chỉ người làm quan mới biết viết thôi. Tức là bây giờ giống như bây giờ Mỹ đó, các bạn thấy là cái số người đi học đại học là gần như là ai cũng đi học đại học cả. Ít ra là người nào 100% học trung học, nhưng mà đi học đại học đó là cái số người rất lớn, phần lớn. Nhưng mà ở thời mà Trung Hoa thời đó đó, cái số người mà cầm cái viết đó, viết lông mà viết đó, việc chữ mà đọc chữ được là không bao nhiêu cả. Chỉ người làm quan mà thôi. Cho nên đó, mà bây giờ mà viết ra một cái chữ Quảng Đại Viên Ngã Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là cái ý nghĩa là gì thì chắc là bà con không nghe theo cả. Cho nên đó, nó biến thành bây giờ đó, nó rút ngắn là thành cái chữ chú. Cái chữ chú đó là nó có một cái tính chất rất là huyền bí. Mà những người thời đó đó không học vấn thì gọi là mê tín. Cho nên những vị tăng thời đó cũng là mình gọi là bây giờ đó là đánh vào cái thị hiếu ở quần chúng. Ồ, mê tín được rồi, và tôi cho một câu đọc đi, linh nghiệm, không giải thích gì cả, cứ đọc đi linh nghiệm được rồi. Cho nên câu chủ Đại Bi đó, dù nó có ý nghĩa rất thâm sâu, nhưng mà bị những người mê tín và những người cuồng tín sử dụng nó và phát triển nó. Cho nên là cả bà có biết không, nhờ vậy đó mà không biết bao nhiêu người là đi theo cái chủ Đại Bi cả. Tại vì sao vậy? Là cứ tin đi, cứ trì đi, tin đi, cứ trì đi, mong gì được cái đó. Cho nên đó, nó có những cái chuyện mà rất là, mình gọi là rất là mê tín và huyền bí. Ví dụ, muốn cầu tài thì mình đọc cái chủ này này, muốn cầu có con cái đọc cái này này, muốn cầu kia. Nhưng mà các bạn biết cái đó không phải là cái bản thân ý nghĩa và cái thâm ý của chủ Đại Bi, không phải. Nhưng mà ở trong cái tầng lớp mà có người mà thiếu học vấn, thì bây giờ làm sao mình nói cái chuyện gì cao sâu được. Cho nên cái đó tức là cái đặc tính mê tín là được play, được sử dụng, nhưng mà không phải là cái nguyên ý của tổ sư. Thì bây giờ cái giống như bây giờ chị thì thầy bây giờ thầy đó, thầy dạy cái dưỡng sinh thì nói bây giờ đẩy tay như vậy thì mình sẽ khỏe người. Rồi bây giờ có người mà đẩy tay để chân múa cái họ khỏe rồi đó, họ ra nói sao, ôi cái môn này hay lắm, thần bí lắm, chỉ biết ai bệnh nhiên là trị lành cả. Nhưng mà thầy đâu còn nói bây giờ đâu. Nhưng mà cái người mà được lành bệnh ấy, thì là họ khoái, là họ mê tín, họ nói ô bây giờ từ việc đánh cái này là hết lành bệnh lành. Mà thưa các bạn, cái đó là cái sự phát triển phức tạp, là từ trong cái văn hóa dân gian mà chủ Đại Bi được phổ biến. Trong lúc đó cái nguyên gốc của chủ Đại Bi không phải từ văn hóa dân gian. Không
như
phải.
Vậy thì cái sự màu nhiệm thật sự của chủ Đại Bi là gì thầy? Nếu mà nó không có cái mà giả dụ như là trong dân gian tụi con không hiểu rõ về cái
đúng
đó
rồi.
Tụi con như hồi xưa thì con chỉ có nghe nói chú là những cái câu nói của Đức Phật. Thì con cứ thế mà con làm đi
đấy, đấy.
Thì con không có cần hiểu cái bài chú. Nhưng mà bây giờ đó thì con muốn được hiểu cái bài chú. Con muốn là con làm cái gì thì con phải hiểu là con làm cái gì thì nó mới thấm với con.
Đúng.
Tại vì bài chú khó hiểu quá mà cũng khó học quá. Con học
khó
bài
hiểu,
không thuộc.
Khó học. Mà là huyền bí nữa, là cái âm thanh huyền bí nữa. Thành ra bây giờ là mình được cái người thời đại bây giờ, cái người thời hồi xưa là trong cái văn hóa mà mình gọi là văn hóa phục tùng, phải nghe, phải làm thôi, không nghĩ, suy gì trơn. Cái văn hóa bây giờ thưa các bạn là văn hóa như chị Ái Loan đó, là cái văn hóa của sự khai mở. Mình phải hiểu, mình phải biết nó như thế nào thì mình mới tu được. Thế nên nếu mà mình nói cái nguyên nghĩa và mình nói cái nguồn gốc của chủ Đại Bi thì nó từ cái tâm thức mà của Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà ngài đó mà đạt tới cái mức độ, tức là trước hết ấy, là cái chủ Đại Bi này nó không phải là từ Quán Bồ Tát mà ra, là từ cái vị cổ Phật, tức là Phật Quán Thế Âm. Tức là có một cái vị Phật tên là Phật Quán Thế Âm, chứ không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm.
Như vậy là có Phật Quán Thế Âm và
Phật Quán Thế Âm.
Lần đầu tiên con mới nghe.
Đấy. Thì cái vị này gọi là cổ Phật, là cái Phật nên còn xưa Đức Phật Thích Ca nữa. Thì cái Đức Phật Quán Thế Âm này đó mới truyền lại cái tâm thức của Ngài cho chúng sinh. Thì bây giờ đó, thì bây giờ mình gọi là cái zip đó, Ngài đem cái tâm mà gọi là tâm từ bi vô lượng của Ngài đó, Ngài gói lại cái thiệt nhỏ và gợi nó vào trong cái âm thanh. Thì cái âm thanh đó gọi là chủ đại bi, nó có 84 câu, nó hơi dài. Nhưng mà tất cả của chủ đó đều là cái câu mà biểu đạt lên cái tình thương của mình. Có nhiều người nói, ô đó là tên của những vị thần này, vị Bồ Tát kia, nhưng mà thật sự đó là biểu đạt cái tình thương ở trong 84 câu, là cái phương diện mà hiện bày của tình thương. Thì sẽ có một lần nào đó thì các bạn sẽ đọc cái cuốn sách chú giải của thầy về cái chủ đại bi từng câu một, thì các bạn thấy nó không phải là mê tín, mà các bạn thấy không phải là tên các vị Bồ Tát hay tên các vị thần hay tên cái này, không phải, nó là cái sự biểu đạt cái tình thương mình trong tất cả những cái phạm vi của cuộc sống. Đó gọi là cái tình thương mà lan tỏa, gọi là tình chủ đại bi. Thành ra bây giờ đó, khi mà Ngài đạt tới cái tình thương đó rồi đó, thì bây giờ Ngài bây giờ làm sao mà Ngài làm cho mình mà khai mở cái tình thương này? Thì Đức Quán Bồ Tát nói như thế này nè, bây giờ ta tu không biết bao nhiêu kiếp mới đạt được, mà bây giờ mấy con mới tu đó, mà làm sao mà đạt được? Thì bây giờ đó, ta gọi làm trong người viên thuốc, con uống cái thì con có thể cảm nhận nó được liền. Thì tức là bây giờ đó, Ngài đem một tin tức đặt này, Ngài bỏ vào trong cái câu chú, mình đọc cái chủ đó thì mình bắt đầu mở cái tâm thức ra. Cho nên tại sao đó cái câu chủ đó mình có thể đọc tiếng Việt, đọc tiếng Tao, đọc tiếng Phạn, đọc tiếng Tây, đọc tiếng nào được cả các bác. Các bác đứa nghĩa đọc một từ tiếng mà được thôi, đọc tiếng nào cũng được cả. Tại vì cái tâm thức đó nó gọi vào tâm đó rồi. Thì cái tâm thức đó nó gọi vào rồi thì cái ngôn ngữ có thể khác nhau, nhưng mà tâm thức đại bi chỉ là một thôi. Cho nên mình đừng hiểu lầm là câu chủ đó phải đọc tiếng Hoa mới được, hay là phải đọc tiếng Phạn mới được, hay đọc tiếng Tàu mới được, phải đọc tiếng Việt mới được, không phải. Đọc kiểu nào cũng được cả. Vì cái tiếng đó cũng như là cái gọi thôi. Nhưng mà cái tâm thức đại bi nằm trong đó sẵn rồi. Thì bây giờ khi bạn đọc đó, thì bạn đừng có sợ sai. Thì khi bạn đọc đó, thì bạn mở cái tâm thức, mình gọi là unzip cái tâm thức đó ra. Thì một unzip cái đó ra đấy, thì nó cần có bốn cái điều kiện. Bốn cái điều kiện là gì? Thì thầy chưa có nói đó, để mà chừng nào giải nó hoại thì thầy mình hiện bày cái bí mật đó cho chưa nói. Nhưng mà các bạn biết cái đó là cái lý do mà tại sao trong đời này mình không thể tu kiểu mê tín như hồi xưa được. Là mình cầu tiền tài, cầu danh vọng, cầu quan chức, cầu con, cầu cải để mình đọc cho đại bi, không phải. Mà mình tu trong đời này là mình làm sao phát triển cái tình thương vô lượng vô biên của mình. Mà đó là cái lý do mà tại sao mà Đức Quán Bồ Tát dạy. Tại vì như thế này các bạn ạ. Nếu khi bạn mình nhắm mắt mà ngồi thiền đó, thì mình phát triển cái trí huệ để mà mình xuyên thủng đi ngủ ấm. À, các bạn nghe thầy nói ha. Khi mình ngồi thiền đó, thì mình làm sao mình phát triển cái trí huệ để mình xuyên ngủ ấm, mình giải thoát tự tại. Đó lúc mình nhắm mắt mình ngồi thiền. Nhưng khi mình mở mắt ra mình sống với đời đó, thì mình làm sao đó mình phát triển cái lòng từ bi vô lượng. Hai cái đó là hai con đường mà nó liên hợp với nhau. Một con đường gọi là trí huệ, một con đường là từ bi. Hai con đường đó phải dính liền gắn bó với nhau vô cùng. Cho nên nhiều khi đó các bạn phải đọc cái chủ đại bi để chi vậy? Để mà mình mở cái tâm từ bi của mình ra. Nhưng mà tại sao bạn phải ngồi thiền? Mà khi ngồi thiền bạn không đọc chủ đại bi làm chi? Bạn làm chuyện khác. Là để bạn phải đi xuyên qua nắm cái màn là sắc thọ tưởng hành thức, gọi là cái sự chấp trước của mình vào cái thân xác, sự chấp trước của mình vào cái cảm xúc cảm tình, sự chấp trước của mình vào cái tư tưởng tư duy, sự chấp trước của mình vào cái thói quen, thói xấu, và sự chấp trước của mình vào cái nhận trí, nhận biết mà mình gọi là có chủ thể và đối tượng. Cho nên khi mình nhắm mắt mình tu thì mình phải làm sao có cái trí huệ siêu việt, và khi mình mở mắt ra sống với đời thì mình làm sao mà có cái tình thương vô biên. Đó là hai cái xu hướng rất là quan trọng, mà đó là lý do tại sao tới đời nhà mình rồi đấy thì cái chủ đại bi đó là cái chủ lập tức trì tụng ngay sau chủ lăng nghiêm. Tức là trong cái thiền môn đó, chủ lăng nghiêm là phát triển cái trí huệ siêu việt, và ngay khi họ khi phát triển trí huệ siêu việt là chủ đại bi, lập tức là chủ đại bi. Và hai cái đó giống như là nó đi song hành với nhau, và nó trở nên cái bộ phận mà quan trọng trong cái thiền môn. Là từ đời nhà Minh tại về sau là lúc nào người ta cũng bắt đầu trì tụng. Và bây giờ có những cái văn bản mà họ tìm được trong những cái đồng mà thạch thất hồi xưa đó, thì họ mới khám phá ra ngay như trước đời nhà Minh vài trăm năm đó, là chủ đại bi đã có trong thiền môn rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là bây giờ mình vẫn đang tức Đấu Hoàng đó, tài liệu trong Đấu Hoàng đó, thì cho biết đó, là cái chú đại bi nó đã xuất hiện và đã xuất hiện đó, ở trong thiền môn, nhưng mà nó chưa được mình gọi là hoàn chỉnh đem vào trong một cái hệ thống cho tới bây giờ mình. Và cho biết rằng đó, là cái quan niệm là trì chú lắng nghiêm để phát triển trí huệ và trì chú đại bi để phát triển tình thương, nó là cái bộ phận đã có trong thiền môn lâu năm, mà không phải là một cái vấn đề của cái mê tín, mà đó là một cái phương thức để tu hành để làm sao mở ra trí huệ và tình thương. Thì đọc câu hỏi như này đi.
Con đang nghe và con đang thích thú, là tại vì con thấy là mình trì tụng cái chú lăng nghiêm mà mình phát triển trí huệ. Thì sau khi mà mình phát triển trí huệ thì mình tụng chú đại bi. Thì là vì mình có trí huệ thì mình biết là cái lòng đại bi mình dùng đến lúc nào. Lúc nào là cái lúc mà mình làm đúng. Tại vì cái từ bi nhiều khi mình cũng làm sai á thầy. Thành ra mình có cái trí huệ, thầy đó con thấy là hai cái đó nó đi với nhau. Nó make sense.
Từ bi thì đối với người, còn trí huệ là đối với cái chân lý.
Vâng.
Nhưng mà sau này nó còn thêm một cái nữa, là cái thứ ba đó là mình gọi là thập chủ. Thập chủ gọi là phương tiện. Thập chủ tức là 10 câu chủ đó là phương tiện, trong đó có chủ vãng sanh nữa. Tức là 10 câu chủ đó để cho mình thấy cuộc đời của mình đó, nó nhiều cái mặt khác hơn. Ví dụ như chủ mà làm phát sinh công đức bảo sơn thần chủ, chủ để cho mình thấy được cái bản tánh chủ chuẩn đề, chủ để cho mình thấy được cái chân tâm của Bồ Tát là lục từ diệu minh chân ngôn ổn minh pháp, tức là thập chủ chỉ biết cái gì. Thì tại đó thập chủ là phương tiện, là phương tiện làm sao để cho mình có thể vừa phát triển trí huệ mà vừa phát triển tình thương. Cho nên đó là một cái hệ thống đó mà rất đẹp ở trong cái thiền môn của nhà chùa chúng ta ở bên Trung Hoa truyền qua Việt Nam, là cái hệ thống đó đó. Nó có nhiều khi có nhiều người nói cái này là thần bí, vắt qua một bên không xài thần chủ nữa, nhưng mà quên rằng cái thần chủ đó là cái văn hóa của Đức Phật. Tức là Đức Phật nói ra thì gọi là chủ, chúng ta nói ra thì gọi là ngôn ngữ bình chân của con người. Nhưng mà mình nhiều khi mình quá cực đoan là mình nói không, cái này là thần chủ, cái này là văn hóa Ấn Độ không, giờ tôi chỉ muốn văn hóa của Bụt, văn hóa của cái gì đó, là chỉ theo sự hiểu biết thôi. Nhưng mà tâm thức của mình ấy, nó có ba cái tầng. Thì cái tầng dưới cùng cả là tiềm thức, cái tầng thứ nhì là ý thức, và cái tầng mà trên cao cả gọi là cái tầng siêu ý thức đó. Thì cái văn hóa của Đức Phật đó là cái văn hóa mà khi một người giảng ngộ họ nói ra đó, thì họ nói ra trong cái ngôn ngữ mà nhiều khi mình không hiểu. Thì dụ như bây giờ cái đứa bé 6 tuổi thì không thể nào hiểu được những cái danh từ chuyên môn của triết lý, toán học hay của vật lý hay là của bác sĩ. Nhưng mà những ngôn ngữ đó mình không thể phủ nhận. Chỉ còn cái là đứa con nít 6 tuổi không hiểu. Thì thưa bác, cái ngôn ngữ của thần chủ là ngôn ngữ của chư Phật, chư Bồ Tát. Các ngài nói khẳng định đây là ngôn ngữ của ta, không phải là ngôn ngữ của các con. Cho nên khi trong cái cuộc sống bây giờ, thường thường là mình nên giữ những câu chủ đó, mình nên nhìn nó bằng một con mắt khác. Mình không nên mê tín, mình không nên dùng câu chủ để mà câu tiên, câu tai, câu con, câu này, câu nọ. Mà nên dùng cái đó để mà theo cái ý nghĩa của nó là mở ra cái trí huệ, mở ra cái tình thương và mở ra cái phương tiện để mà mình có cái tình thương và trí huệ cùng song hành. Như hồi nãy chị nói đó, là lúc nào thì mình sử dụng cái nào. Đó.
Thầy, nhưng mà bây giờ thầy có cái cách gì chỉ cho tụi con cái học cái chú đại bi không? Nó dài quá. Mà sao thầy thấy nó có
là...
nhiều cái nó cũng giống giống nhau đó thầy.
Đúng
thì
rồi.
Có cái cách gì?
Ta bà, ta bà ai hoài. Đó. Cứ ta bà hoài. Mình cứ đi hết ta bà này, ta bà kia. Cái chú đại bi thì thật sự ra là các bạn cứ tùng hoa cho nó, cứ cầm sách đọc, nghe CD, ngồi trên xe nghe, về nhà nghe, nghe hoài thì riết một hai năm rồi bạn cũng nhớ. Bà học gấp làm cái gì? Thì bạn làm sao mà cho nhuyễn trong người rồi đó, thì bạn sẽ thấy là cái ảnh hưởng của nó trong tâm thức của mình. Thầy muốn kể câu chuyện trước khi mình ngừng lại. Câu chuyện rất là lý thú. Câu chuyện này, câu chuyện mà của sư phụ thầy, ông kể lại cho nghe đó. Thì câu chuyện nó nói như thế này. Nói là còn cho ông đó, ông lúc nào ông trì của chủ đại bi cả. Thì ông bữa đó thì ông tới một cái quán trò. Tới quán trò thì là ông không ngờ trong quán trò đó là có kẻ cướp. Kẻ cướp đó là nó thấy ông vô thì nó chờ để mà tối lại nó sẽ vô nó ăn cướp và giết ông đó. Thì ông lấy ông ngủ ngon lành vậy. Thì không ngờ cái tên mà ăn cướp nó ngồi dưới đó. Thì đột nhiên có một cái vị quan đi vô. Thì vị quan đó đi vô rồi cầm gươm cầm dao mà hỏi: "Ô, có biết là ông sư phụ tôi ở đâu không? Ông sư phụ tôi ở trên lâu đó." Ông tức là cái người mà chị chủ đại bí đó. Được rồi. Chủ quán ngày mai nhớ nói về là ông sư phụ tôi là ta chờ ở đó nha. Thì cái tên trộm nó, tên cướp nó nghe như vậy thì nó sợ quá. Tại vì không ngờ là ông sư phụ của ông quan là đi tới mà còn dặn là ngày mai là sẽ gặp ở đây kia nữa. Thì ông trộm nói tôi là nó không dám việc ông trì chủ đại bi. Thì ông quan đó trước khi ra đi đó, thì ông lại nói cái tên của ông cho ông chủ tiệm nghe. Ông nói cái tên gì thầy cũng nhớ, tức là một tên trong câu chậu có lẽ là Sulu Sulu Sili gì đó không biết. Thì hôm sau thì là khi mà ông mà trì chủ đại bi ông tỉnh dậy thì mẹ hỏi cái vị ông hỏi là mà đi trả tiền đi ra khỏi quán trọ thì là ông chủ mà nói dạ hôm qua đó thì là có cái người một cái người đó mà ông quan tôi nói là hôm nay thì là nếu mà ngài mà đi thì là sẽ gặp ngài ở trên kia. Nó ồ ai vậy? Thì mình nói ra cái tên là Hulu Hulu Shili gì đó, cái tên gì đó thầy không nhớ nha các bạn. Thì ông mà trì chùa đại bi ông ngạc nhiên là tôi không gì biết ông nào mà ông quan nào tên như vậy đâu. Thì ông mới ra đi, đi nửa đường thì ông mới nhớ lại ồ Hulu Hulu Shili tức là cô chủ đại bi đó cho ai nữa. Thì ông mới ra đi, ông không hề biết là tại ra là bị người rình là giết. Cái câu chuyện này là một câu chuyện huyền bí nhưng mà nó làm rất nhiều người tin tưởng là trì cô chủ đó. Thì thầy xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà sự thiệt hơn. Câu chuyện này không phải là huyền bí đâu, câu chuyện này là câu chuyện sự thiệt. Sự thiệt xảy ra đó thì là có một cái người đó rất là thích chửi mắng, chửi rủa lung tung cả, lúc nào cũng là chửi mắng cả. Thì liên gặp học đạo về sư phụ của thầy thì là bắt đầu học đạo thì được dạy cho chủ đại bi. Thì ông này ông trì chủ đại bi, ông nghiêm chỉnh ông trì là rõ, ông ở cha trường luôn. Ông dedicate rất là nhiều cho cái câu chủ đại bi là ông trì. Là hỏi ông linh nghiệm thế nào thì ông nói tôi không cần biết. Sư phụ tôi kêu tôi trì, tôi cứ trì thôi. Tại vì tôi là người mà rất tục tằn và thô bỉ lắm. Mà tôi bây giờ tôi muốn làm sao mà cho đàng hoàng để cho vợ chồng con cái của tôi nó tốt đẹp. Thì ông này ông trì chủ đại bi suốt các bác. Thì có một lần nọ đó, ông mới kể lại câu chuyện lý thú như thế này. Mà ông kể là cho ai? Kể là cho chính thầy chứ không phải ai khác. Thì ông mới kể lại như thế này. Ông nói tôi còn bữa đó, đó thì là tôi bị người ta lừa tiền. Thì người ta lừa trực mặt tôi tức vô cùng. Tôi tức giận vô cùng cho nên tôi muốn chửi vào mặt người kia. Nhưng mà thầy có biết không là khi mà tôi muốn chửi đó thì tự nhiên cái đầu óc tôi nó trống rỗng. Tôi muốn tìm cái câu mà tục tiểu đã chửi mà tìm không ra. Tôi tìm không ra. Thì tôi đứng tôi ngỡ như vậy. Thì tôi ngỡ trong một moment đó, cái khoảng khắc đó nó qua rồi thì tôi hết giận. Mà tôi đâu còn ngờ nếu mà tôi mà giận thì ông này có lẽ đánh lộn. Tôi còn giữ nữa, còn bảo nữa. Tôi bảo cả với sư phụ nó đó. Đó là cái là công năng của chủ đại bi đó, là nó sẽ ngừng lại cái ác nghiệp của mình để mà nó tạo cái cơ hội cho mình đi vào con đường thiện nghiệp. Và đó là cái chân nghiệp của chủ đại bi, là nó thay đổi cái tội xấu của mình. Chứ không phải là lo cái chuyện gì mà huyền bí mà xấu xa mà mình gọi là mê tín đâu. Thì trì chủ đại bi để mất đi những cái thói xấu của mình. Thưa các bác, cái đó còn lại là cái điều quan trọng nhất. Chứ không phải là câu chuyện lúc đầu mình nói là có vị thần này hiện ra. Mà chính là cái sự biến mất của những tánh xấu mà cái tánh hiện từ sẽ xuất hiện.
Dạ, cảm ơn thầy đã cho chúng con biết sự mầu nhiệm của trì chú đại bi. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào tuần tới vào giờ này.